ิตาจยาวาจเรกังลังกังบุตรนังลาตาปิตุลาตาณังบุตรดารัตตังกะโหเฮลากุลาจักัมมันตาเอตัมมังกังบุตรมังดาไนจพรหมจริยาจยาตาไนจตังกะโหนวาจาริกังมาเมวาริเอตัมมังกังบุตรมังอารปิวิรปิปะปะมาจปะมาจไตรยมุหะปะมาดูจักัมเมตุเอตัมมังกังบุตรมังอารปิวิรปิปะปะมาจไตรยมุหะจะกระไรยุตะกะลีนธรรมะตุนะเอกังมังกลมุตตมังคันติยะโสวะจัสสะตาสมนาไนจะดัสสะนังอะริตะธรรมะจะกระไรตังมังกลมุตตมังตะโพจะกรรมะจะริยัญจะริยะตาญาณะดัสสะนังเนปาละกะจิริยะจะริตังมังกลมุตตมังโพธะสโลกะกัมเมเอตังยาคะละสัมปติอโลกังวิรจังเกมังเอตังมังคลมุตตมังเอตาลิสานิกาตวานะกาปาสามะราจิกาสัพพะตะโสสิงคะจันติตังเตตังมังคลมุตตังมองตายใครต้องเดินตายกี่เพียงเป็นสาบัวเกิดยาคำโกเราเกิดหันสาเสกีเด่นเกิดบานน้องมองวีกันยุงสังโทรทั้งตาวางเยี่ยวเยี่ยวตั้งตัวกี่เพียงเต้นเลยปัดเนื้อดันเด็กใครต้องเดินตายยังมองกันกุนกินบานบางบางลายแก่รังจื้อเตียงบายังลอยสีนี้เดียวหันพวกหันทำเก่ามองเดยมองเดยสองอ้างลันเป็นง่ายดีมีมังว่างนี้ใหญ่ยุ่งกองเด็กพวกลันเก้าเจืองเด็กโจมตีลายหอยโดยยังใหญ่ยื้อไปสองรังบุยแก่หาเติ้งดังบัน
นะมีตาคุ้มบังก็ตักขึ้นคุ้มนามโมตักขึ้นนามโมบุตรยะนามโมธรรมยะนามโมสังยะก็โมถึงทรงจิ้มฉันจิ้มหลังเหล่ยจีตุงดึกตอนนี้ท Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy, ngày 11 tháng 2 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Paris 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bút Thanh Tha Má hôm nay hợp lặng giữa biển trần sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bố Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tuất thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đối tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin trì hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư lập giác đại lực, tinh thân giác đại lực, nguyện tâm trì quý đức, cầu phước lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tông đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 11 tháng 2 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Bút Thanh Tha Má hợp lặng giữa biển trần. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Chiến từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bố Tha Giá.
Nam Mô Bố Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sằng Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Hãy kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học một cái đề tài có tên là Phật lặng giữa biển trần. Theo như chúng tôi thiết nghĩ, đối với cái đề tài ngày hôm nay đó, thì sẽ đem lại cái lợi ích cho các vị khán thính giả rất là nhiều. Vì sao vậy? Vì ở trong cái cuộc đời này thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta không gặp những bài kinh này của Đức Phật, có lẽ rằng chúng ta sẽ có rất là nhiều sự tranh cãi. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là có người thì người ta nghĩ rằng tại sao anh A ảnh có cái hoàn cảnh rất là tốt nhưng mà không chịu tu. Hoặc là có những người đã từng biết đạo rồi nhưng mà sau đó lại mê sai theo dục lạc ngũ trần. Hoặc là bỏ bê về cái niềm tin trong đạo vân vân. Thì kính thưa quý vị, thật sự rằng ở trong cái cuộc sống này chúng ta thấy rằng là nó xảy ra rất là nhiều trường hợp. Nhưng mà dù cho nó có nhiều đến mấy đi nữa thì chúng ta thấy rằng cũng đã được Đức Phật xếp gọn trong những bài kinh. Chẳng hạn như ngày hôm nay chúng ta học bài kinh này nói về bảy hạng người được ví dụ với nước mà bảy hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thì quý vị thấy rằng cái hạng người thứ nhất lặn xuống một lần rồi chìm luôn. Rồi cái hạng người có cái hạng người thứ hai nữa đó là sau khi nổi lên lại chìm xuống. Thì chúng ta thấy rằng đó là hạng người thứ hai. Rồi có hạng người thứ ba đó, cái hạng người này sau khi nổi lên đó, có nghĩa là mình từ mình lặn xuống ở dưới nước rồi, nhưng mà bây giờ mình nổi lên rồi mình đứng lại nữa. Rồi cái hạng người á mà sau khi nổi lên lại hơn cái hạng người đứng lại, có nghĩa là nhìn thấy được cái gì, nhìn và thấy được cái gì đó. Rồi cái hạng người tiếp nữa đó, thì chúng ta thấy rằng có cái hạng người hơn nữa là khi mà nổi lên rồi rồi nhìn thấy, rồi tiếp tục bơi tới, có nghĩa là tiếp tục tiến tới. Rồi thêm một hạng người nữa là sau khi nổi lên rồi tiến tới rồi có chân đứng luôn, có tìm được cũng như là cái chỗ đứng nó vững chắc. Rồi có người á, rồi thêm một cái hạng người nữa là nổi lên rồi bơi qua đến được bờ bên kia và đứng ở trên đất liền, trở thành một cái vị Bà La Môn. Thì chúng ta thấy rằng bảy hạng người này á, nếu mà chúng ta chịu khó vừa nghe và sau khi nghe rồi chúng ta đọc đi đọc lại và chúng ta suy nghiệm, thì chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc đời này, nếu mà chúng ta biết được có những hạng người có những cái nghiệp hoặc là cá tánh nó khác nhau, cũng như những bài trước chúng tôi đã từng nói, chúng ta tuy rằng chúng ta có chung một cái dòng máu là màu đỏ, hoặc là cái nước mắt giống nhau, hoặc là cái tiếng cười giống nhau, vân vân, nhưng mà nghiệp nó sẽ phân chia sai biệt, và cuối cùng thì cái hướng đi của chúng ta mỗi người một hướng, nó cũng do những cái hành động ngay trong hiện tại của mình nó sẽ chi phối đời sống tương lai của chúng ta. Ngày hôm nay chúng tôi thấy rằng là nếu mà không có chư tăng vào nhiều chắc có lẽ rằng là sẽ chọn câu thảo luận để đặt ra cho các vị MC off ở trong room để chúng ta nói lên cái cảm nhận khi mà nghe được những cái bài kinh này và những cái lời giảng của chư tăng. Thì chắc có lẽ chúng tôi có trong tâm cũng như là có những ý nghĩ đó thôi, nhưng mà nói vậy có ý nghĩ như vậy thôi, chứ các vị giảng sư lớn chưa có vào thì không nên dám làm như vậy, chỉ đó là một cái nảy sinh ở trong tâm thôi. Bây giờ đó thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh đại đức Pháp Tân thuyết giảng để chúng ta sẽ được hiểu rõ ý nghĩa hơn. Nam mô Bụt Thà dạ.
Cho nên một bức thầy dạ, sau thứ kính trên sư Phật tính đã dẫn lập cho bài học hôm nay. Giáo trình nói Phật Pháp với Đất Hà Má, hợp lặng giữa biển trần. Phần A. Này các tỷ kheo, có bảy hạng người được ví dụ với nước, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bảy? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người lặn một lần rồi chìm luôn. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên đã chìm xuống. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên được đứng lại. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên lại nhìn và thấy. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên lại bơi tới. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên đạt được chỗ có chân đứng. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên, sau khi bơi qua bến đến được bờ bên kia, lên đứng trên đất liền là một vị Bà La Môn. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người lặn một lần rồi chìm luôn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người hoàn toàn thành tựu với các pháp đen bất thiện. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người lặn một lần rồi chìm luôn. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên lại chìm xuống? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ, lành thay, lòng tin trong các thiện pháp, lành thay, lòng xấu hổ, vân vân, lành thay, lòng sợ hãi, vân vân, lành thay, sự tin, lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp. Lòng tin của vị đó không tăng trưởng, bị giảm thiểu, lòng của vị đó, vân vân, lòng sợ hãi của vị ấy, vân vân, sự tinh tấn đó của vị ấy, vân vân. Trí tuệ đó của vị ấy không ăn trú, không tăng trưởng, bị giảm thiểu. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người sau khi nổi lên đã chìm xuống. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên được đứng lại? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ như sau: lành thay, lòng tin trong các thiện pháp, vân vân, lành thay, lòng hổ thẹn, vân vân, lành thay, lòng sợ hãi, vân vân, lành thay, sự tinh tấn, vân vân, lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp, vân vân. Lòng tin đó của vị ấy không giảm thiểu, không tăng trưởng, được đứng lại. Lòng hổ thẹn đó của vị ấy, vân vân, lòng sợ hãi đó của vị ấy, vân vân, sự tinh tấn đó của vị ấy, vân vân, trí tuệ đó của vị ấy không giảm thiểu, không tăng trưởng, được đứng lại. Như này các tỷ kheo, là hạng người sau khi nổi lên lại. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên lại nhìn và thấy? Kính mời xin nguyện đức hạnh tiếp theo một cái thời gian.
Phần B. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ lành thay, lòng tin trong các thiện pháp, lành thay, lòng hổ thẹn, vân vân, lành thay, lòng sợ hãi, vân vân, lành thay, sự tinh tấn, vân vân, lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp. Vì ấy, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, là bậc dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc chứng ngộ bồ đề. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người sau khi nổi lên lại nhìn và thấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên lại bơi tới? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ lành thay, lòng tin trong các thiện pháp, lành thay, lòng hổ thẹn, vân vân, lành thay, lòng sợ hãi, vân vân, lành thay, sự tinh tấn, vân vân, lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp. Vì ấy, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, sau khi làm muội lược tham sân si, là bậc nhất lai, còn trở lui đời này một lần nữa, rồi đoạn tận khổ đau. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người sau khi nổi lên lại bơi tới. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên lại đạt được chân đứng? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên và suy nghĩ lành thay, lòng tin trong các thiện pháp, lành thay, lòng hổ thẹn, vân vân, lành thay, lòng sợ hãi, vân vân, lành thay, sự tinh tấn, vân vân, lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp. Vì ấy, sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử được hóa sanh, tại đấy nhập niết bàn, không trở lại trạng thái ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người sau khi nổi lên đã đạt chân đứng. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên đã bơi qua, đạt đến bờ bên kia, đứng trên đất liền, là bậc Bà La Môn? Ở đây, và này các tỷ kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ lành thay, lòng tin trong các thiện pháp, lành thay, lòng xấu hổ, vân vân, lành thay, lòng sợ hãi, vân vân, lành thay, sự tinh tấn, vân vân, lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp. Vì ấy, sau khi đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người sau khi nổi lên đã bơi qua, đã đi đến bờ bên kia, đã đứng trên đất liền, là bậc Bà La Môn. Này các tỷ kheo, đây là bảy hạng người được ví dụ như nước có mặt hiện hữu ở đời. Những điểm lưu ý: sanh tử như biển cả trầm luân, chúng sanh là kẻ hợp lặng từ vô lượng kiếp. Thứ hai, vượt thoát trầm luân là cứu cánh của người tu tập. Thứ ba, để hiểu các tầng thánh, cần hiểu rõ sự đoạn tận kiết sử và tiến hành và tiến trình sanh tử còn lại. Chúng con kính cung thỉnh thượng Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy á.
Nam mô Bụt Thầy Già, Nam mô Tham Mẹ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học với cái tựa đề, với bài học là tựa đề Lặng Hợp Giữa Biển Trạch. Thực sự ra thì ở đây là một trong những cái mà được Đức Phật Ngài ví dụ ở trong Kinh. Ví dụ như những cái cuộc đời này đó, thế gian này đó, thì đó như là cái biển trần, như là cái biển thôi. Và chúng ta trôi lăn trong dòng sanh tử thì phải nói rằng rất là nhiều. Và mỗi kiếp sống đó, thì cũng chỉ là một cái khoảng thời gian ngắn trong một chuỗi dài đăng đẳng của kiếp dòng luân hồi. Và được nhiều cái ví dụ là cái sự sanh tử của mình, mình cứ sanh từ đời này, sanh từ đời đến đời khác đó, thì nhiều đời khác nhau đó, thì cũng như là một người mà lặn hợp ở trong biển thôi. Chúng ta nhìn cái hình ảnh của một người mà lội trên mặt nước như vậy thôi. Và có những lúc thì người đã nổi lên, có lúc người đã chìm xuống, rồi có lúc người đó thì vượt ra khỏi mặt nước, nhưng có khi thì cũng bị nhận chìm. Đó là những cái hình ảnh mà chúng ta được biết ở trong người mà lặn bơi lội ở trong cái biển này. Và ở trong biển đây được nói đến là biển sanh tử luân hồi của chúng sinh. Và ở trong bài kinh này đó, thì Đức Phật Ngài ví dụ rằng có bảy cái hạng người mà được xem như là, được ví dụ như là những cái hạng người tiêu biểu tượng trưng cho cái sự lặng hợp ở trong dòng sanh tử luân hồi. Và bảy hạng người này hiện hữu ở trong cuộc đời này, trong cái thế giới này, như là một cái biển trầm luân thôi. Ở đây đó thì chúng ta Đức Phật này ví dụ, Đức Phật này ví dụ rằng cái hạng người thứ nhất đó là lặn xuống rồi chìm luôn. Cái hạng người thứ hai đó sau khi nổi lên lại tiếp tục chìm xuống nữa. Cái hạng người thứ ba nữa là sau khi nổi lên lại được đứng lại, tức là được dừng ở trên mặt nước. Hạng người thứ tư đó là nổi lên lại nhìn thấy. Rồi cái hạng người thứ năm nữa là hạng người nổi lên lại bơi tới. Rồi hạng người thứ sáu á, là hạng người sau khi lên đạt được chỗ có chỗ chân đứng, tức là chân đứng một cách vững chắc. Và hạng người thứ bảy đó là hạng người sau khi nổi lên rồi thì người ấy bơi vượt qua ở bên kia bờ và đứng lên trên cái đất liền, là một cái vị Bà La Môn. Ở đây đó thì cái hình ảnh của bảy cái hạng người mà Đức Phật Ngài ví dụ là đang trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi, và những cái hạng người đã vượt ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. Và ở trong kinh đó thì có những cái đoạn kinh Đức Phật Ngài ví dụ là dòng sanh tử luân hồi như là một khu rừng, rồi cái người kia, những cái người mà lầm lỗi băng qua những cái khu rừng, những cái khu rừng mà không có một cái hướng đi nào để thoát ra khỏi những cái khu rừng đó, đó cũng chính là khu rừng của sanh tử luân hồi. Hoặc là trong bài kinh này, cái hình ảnh mà Đức Phật Ngài dạy rằng với một người đang bơi lội hay là đang lặn hợp ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này, thì trước tiên chúng ta thấy rằng nói đến cái hạng người thứ nhất mà Đức Phật Ngài dạy ở đây, đó là hạng người mà lặn rồi chìm luôn. Thì chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái sự mà lặn hụp của mọi người đó, thì có một người đó thì có thể là biết bơi, biết lội, nhưng mà vì cái yếu tố nào đó, từ cái yếu tố sóng to gió lớn, hay hoặc là bị nặng, hay rồi người đó đuối sức, thì cuối cùng người đó cũng không lội được và chìm xuống dưới dòng nước thôi. Nhưng mà có người thì lại vượt lên. Thì cái hình ảnh mà Đức Phật người dạy là cái người mà lặn xuống rồi chìm luôn đó, thì ở đây được ví như cái người mà Đức Phật ngài nói là cái người mà hoàn toàn làm những cái ác pháp, hoàn toàn làm những ác pháp. Thì trước tiên mà để hằng cái tâm của mình, có những người thì đặt cho những cái điều kiện, thì cái tâm của mình chính là những cái điều mà tác tạo nên cái sự thăng trầm đó, cái sự thăng trầm đó, cái sự trôi nổi đó, và có sự chìm ngắm đó. Thì cái đó nó bắt phát xuất từ ở cái tâm của mình, cái tâm của mình. Mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó, ác pháp là một pháp để nhận chìm chúng sinh, mà đặc biệt là cái người mà hoàn toàn, ở đây trong cái đoạn kinh này đó thì chúng ta thấy là cái người hoàn toàn tạo các cái ác pháp thôi. Mà để có tạo được những cái ác pháp đó đó, thì trước tiên cái người đó bằng cái sự chủ tâm của mình, tức là bằng cái sự chê, bằng cái chetana cố tâm làm của mình. Thì ở trên đời này thì chúng ta thấy có những người đó thì toàn là làm những việc ác thôi, nhưng mà có những người đó thì có lúc làm việc thiện, có lúc làm việc ác. Có những người thì hoàn toàn làm những việc thiện. Thì ở đây trong cái hình ảnh này, Đức Phật này nói là người hoàn toàn làm bằng cái tâm bất thiện, làm ác thôi. Mà làm ác thì quý vị biết rằng bằng cái sự chủ tâm, chetana của mình cố tâm mình làm những cái pháp bất thiện đó. Như là một người thường xuyên sát sanh, thì có những người họ lại cho rằng các sinh vật sanh ra đời đó là để mình nuôi sống mình, và mình có quyền thụ hưởng các cái sinh vật đó. Và có thể rằng bằng với cái tâm tham của mình mà mình sát hại, hay là bằng với cái lòng sân của mình mà mình sát hại. Thì có người đó thì nghĩ rằng cái sát hại đó là nó cũng không không có tội lỗi gì hết, cũng không có không có tạo ra cái quả gì ở trong tương lai, và do vậy đó thì họ cố ý sát hại những cái loài sinh vật. Mà chúng ta thấy rằng vào thời kỳ Đức Phật đó có những cái nhân vật, đặc biệt là cái ông hàng heo, ông đồ tể hàng heo đó, ông làm những cái nghề mà đâm heo thôi, ông làm những cái nghề đâm heo, rồi ông làm cái nghề đó đó suốt một cái thời gian dài 50 năm như vậy. Thì chúng ta thấy rằng với cái sự cố tâm mà ông làm như vậy đấy, thì sau khi ông chết đó, thì cái quả khổ nó trổ ra, cái quả ác, quả của ác nghiệp đó nó trổ ra dẫn ông trong cảnh khổ. Thì có người đó bằng với cái thân của mình sát sanh, thường xuyên sát sanh như vậy, xem như cái việc sát sanh là một cái việc mà mình thường làm, và cái việc đó nó là việc đương nhiên mà họ phải làm, chứ họ không nghĩ rằng do cái việc làm đó đó nó phải dẫn đến cái quả khổ, mà khổ phải nói là khổ triền miên, khổ triền miên, tức là từ đời này sang tới đời khác tiếp diễn liên tục như vậy mà họ không hay. Và do vậy đó thì họ thường xuyên sát sanh, họ thường xuyên sát sanh. Khi mà họ sát sanh như vậy thì họ làm khổ cho người khác, làm khổ cho những cái người, những chúng sinh khác, hoặc là làm khổ cho họ, làm khổ cho họ. Rồi bằng với cái tâm của mình là cố tâm mà tha sang tham để sát hại những cái loài sinh vật, hoặc là sang tham giết những cái loài sinh vật khác, làm cho chúng sinh khác phải khổ. Trộm cắp là một cái việc làm cũng bằng khởi bằng cái thân của mình thôi. Khởi bằng cái thân của mình. Thì khi mà mình trộm cắp á, thì cứ nghĩ rằng cái lòng tham của mình nó đáp ứng, để rồi mình phải cố gắng, rồi có người đó thì phải rình rập người ta, rồi phải tìm mưu mô kế này cách kia để mà sang đoạt cái tài sản của người khác. Và do vậy thì họ cũng thể hiện bằng cái sự trộm cắp đó, bằng cái thân của họ hoặc là đời sống họ quan lạc, quên phận sự của mình. Và do vậy đó thì tạo ra những cái việc làm như là cái việc tà hạnh. Mặc dù đã có gia đình, mặc dù là đã làm đã, nhưng mà lại không sống theo cái gì mà chánh hạnh, mà ngược lại lại thể hiện những cái việc làm nó tà hạnh. Và vì vậy cho nên là hả mà thân sát sanh, trộm cắp, tà hạnh thì như vậy đó là do cái sự chủ tâm cố tâm tạo cái pháp bất thiện như vậy đó, thì cái người đó sẽ sanh vào trần khổ. Và chúng ta thấy rằng trong cái thế giới quan sanh tử luân hồi của chúng ta đó, thì ở trong kinh Đức Phật Ngài nói rằng có 31 cõi, 11 cõi dục, 16 cõi sắc và 4 cõi vô sắc. Thì khi mà nói đến 11 cõi dục á, thì trong đó có 7 cõi vui và 4 cõi khổ. Mà người mà thân sát sanh, thân trộm cắp thường xuyên làm như vậy, không nghĩ quả khổ của nó, không nghĩ đến cái quả khổ của ác nghiệp, không nghĩ đến là cái sự tái sanh ở trong tương lai phải chịu quả khổ, không có nghĩ rằng đời sống còn có đời, đời sống này cũng chính là thừa hưởng cho đời sống quá khứ, và đời sống hiện tại này cũng là tạo ra cái quả để tạo ra cái đời sống tương lai. Họ không nghĩ như vậy, và do vậy thì thân của họ sát sanh, trộm cắp tà hạnh, khẩu của họ tức là lời nói của họ nói dối để gây đến tác hại cho người khác, hoặc là nói những lời độc ác. Chúng ta nói rằng cái lời nói độc ác là lời nói mà gây cho người khác phải khổ sở, phải dùng những cái lời mà phải nói rằng là nó rất là độc ác như vậy, để rồi làm tổn thương hay là tổn thương cho người khác, tổn hại cho người khác, mà vẫn làm, vẫn nói cái hành vi đó, hoặc là nói những lời chia rẽ, nói những lời mà làm cho khổ cho người khác. Thì đó là có những người đó, quý vị thấy rằng họ lại thích nói như vậy, thích nói như vậy, nghĩ rằng mình nói cho nó thỏa thích ở trong cái lời nói của mình thôi, chứ không nghĩ là mình nói như vậy nó sẽ có hại cho người khác, hay là chính mình nói như vậy đó là cái quả khổ mà tương lai mình sẽ sanh vào, ở trong tương lai mình phải nhận lấy cái quả khổ, hoặc là khiếm khuyết bị miệng, hay hoặc là bị gì, quả của lời nói, mà do cái quả của lời nói mà sống trong cảnh khổ. Cho nên là có những người do thân sát sanh, thân trộm cắp, thân tà hạnh, thân nói dối, khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, hoặc là tâm ý bất thiện do lòng tham, hoặc là lòng sân, hay hoặc là sự tà kiến khởi lên một cách mãnh liệt, để rồi xui khiến cái hành vi của họ tạo ra những cái pháp bất thiện. Thì cái người mà Đức Phật này ví dụ là cái người mà mình lặn xuống, tức là mình không có cái cơ hội để nổi lên trên mặt nước, mà mình lặn rồi lặn đi luôn theo cái sự chìm đó luôn, chứ không thể nào nổi lên được. Tức là chỉ cho cái người mà tạo cái nghiệp bất thiện thôi, thân sanh, thân trộm cắp, thân tà hạnh, khẩu lời nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích, hoặc là do tâm của mình tham ác, sân ác hoặc tà kiến ác, xui khiến mình để cho mình có cái những hành vi bất thiện như vậy, thì cái người đó được chỉ cho cái người mà lặn rồi chìm luôn luôn, là cái hạng người thứ nhất. Cái hạng người thứ hai mà Đức Phật này ví dụ ở đây, ví như là cái hạng người mà nổi lên rồi lại chìm xuống nữa. Thì ở đây đó, chúng ta có một cái đặc biệt là cái người khi nãy, hạng người thứ nhất khi nãy đó là lặn rồi chìm luôn, nhưng mà cái hạng người thứ hai này lại có cái cơ hội chút, có cái cơ hội chút, lại là có lúc đó, cái người ở đây, người thứ hai ở đây chỉ là họ nổi lên, có lúc họ nổi lên nhưng mà lại là họ chìm xuống. Ở đây là một người có lòng tin, chỉ cho một người có lòng tin, có sự hổ thẹn với cái điều xấu, có cái sự ghê sợ với cái điều xấu, và có cái sự tinh tấn ở trong thiện pháp, và người đó có một cái trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ này nó không bền vững, hay là lòng tin này nó không bền vững. Ví dụ như chúng ta thấy rằng hoặc là sự xấu hổ này nó không bền vững, hoặc là sự sợ hãi này không bền vững, hoặc là tinh tấn trong thiện pháp có lúc tinh tấn nhưng mà sau này lại thối thật cũng có. Thì ở đây đó là lòng tin có lúc họ lại khởi lên, rồi sự xấu hổ với những điều xấu. Cái đặc biệt là ở đây đó, ví dụ như mà trong đời sống tu tập của mình, hoặc là có những lúc mình lại có khởi lên cái niềm tin đối với Phật Pháp Tăng, có lúc mình cũng tin về nhân quả, nhưng mà do cái suy nghĩ của mình, hoặc là mình gặp những cái hoàn cảnh gì đó, rồi để cho cái niềm tin của mình nó thối thất đi, niềm tin của mình bị thối thất đi, rồi từ cái niềm tin mà bị thối thất đi, cho nên đánh mất đi cái đối tượng mà người ấy tôn thờ. Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe lại chưa? Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu mới vừa vào rung. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì cái người, hạng người thứ hai mà Đức Phật Ngài ví rằng cái sự chìm xuống, nổi lên rồi chìm xuống á, là cái người, có những lúc á, là họ có niềm tin, họ có sự xấu hổ. Bởi vì cái điều mà ở trong kinh Đức Phật Ngài gọi là cái sự xấu hổ với điều xấu và cái sự ghê sợ với điều xấu là cái thiện pháp để nâng đỡ cho chúng sanh này được tồn tại, hay là nâng đỡ cho chúng sanh này được thăng hoa ở trong đời sống. Nhưng mà nếu như một người mà trước đây đã có lòng tin, trước đây đã có sự xấu hổ, trước đây đã có sự sợ hãi, trước đây đã có sự tinh tấn, trước đây đã có trí tuệ để suy xét đến những cái nhân quả trong đời sống, suy xét đến những cái Phật ngôn để chúng ta ứng dụng vào, nhưng mà bây giờ lại mất đi, thì đó cũng chính là cái người chỉ cho cái người mà gọi là nổi lên rồi chìm xuống nữa, nổi lên rồi chìm xuống nữa. Bởi vì cái niềm tin của họ nó không thể có một cách vững trú, một cách vững chắc được. Mà mình biết rằng cái người phàm phu á, thì mình mà dễ bị thối thất lắm. Nếu như mà mình không khéo tu tập á, thì cái niềm tin mình dễ bị thối thất. Ngay cả những cái người tu đó mà mình không suy xét rõ về lý nghiệp báo, mình không suy xét rõ về những lời dạy của Phật, thì những cái lúc mà mình gặp những cái chuyện bất trắc ở trong đời sống á, thì mình dễ dàng bị nản chí lắm, hay hoặc là dễ dàng bị mất đi cái niềm tin lắm. Bởi vì cái mình có niềm tin cho nên là mình mới làm điều thiện, mình tránh điều ác, nhưng mà rồi mình vẫn làm điều thiện nhưng mà mình vẫn gặp quả khổ, vẫn gặp cái khổ. Cái quả khổ mà mình đang chịu ở đây đó, thì đó cũng chính là nhân của đời, do nhân của đời trước cho nên tạo ra cái quả khổ ở trong đời sống này. Và những cái gì mà mình làm đây đó, làm điều thiện trong đời sống hiện tại này đó, thì thật sự ra đó nó chưa có thể trổ quả, hay hoặc là nó chưa có thể có cơ hội để trổ ra cái quả đó thôi. Nhưng mà không phải là mất cái thiện nghiệp mà mình làm đó, nó chưa có đủ chín mùi để nó trổ ra thôi, chứ không phải là mất. Cổ Đức có nói cái câu là muốn biết nhân đời trước, nhìn cái quả ở hiện tại, và muốn biết cái quả ở tương lai như thế nào thì nhìn cái nhân ở hiện tại. Ở đây muốn nói tức là có những người có những cái lúc mà khởi lên cái niềm tin ở trong nhân quả, hiểu biết được nhân quả và họ vẫn làm được điều tốt, tránh xa điều ác. Rồi họ cũng có khởi lên cái niềm tin đối với Phật Pháp Tăng, rồi họ cũng biết xấu hổ với điều xấu, thấy là mình không đáng làm. Nếu là một người cư sĩ, mình không đang làm như vậy, mình làm như vậy là mình bị tạo những cái nghiệp bất thiện rồi, cho nên là mình không đáng làm. Mình thấy là mình không đáng làm, không xứng đáng khi mà mình tạo ra những cái nghiệp bất thiện, cho nên là họ thấy xấu hổ, hoặc là họ nghĩ đến cái ác nghiệp mà cái quả này nó trong tương lai nó khổ như thế nào, thì họ 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 ngăn chặn. Nhưng mà đằng này đó, có những lúc là họ ngăn chặn được, họ khởi niềm tin được, hoặc là họ biết xấu hổ, họ biết ghê sợ, nhưng mà có lúc đến lúc nào đó thì họ không còn có cái điều đó nữa. Thì chính những cái điều đó, đó lòng tin của họ không được an trú, và cái thiện pháp, tức là sự xấu hổ với cái điều xấu, hay ghê sợ với cái điều xấu, hay hoặc là tinh tấn ở trong thiện pháp của họ bị mất đi, hay hoặc là cái trí tuệ của họ bị giảm dần đi, thì đó cũng chính là cái nhân mà cái nhân mà làm cho họ bị thối đọa, thối đọa. Và Đức Phật ngài ví dụ cái hạng người này là hạng người thứ hai, dĩ lên là nổi lên rồi lại niềm chìm xuống nữa. Tức là có lúc mình ban đầu thì có được niềm tin, ban đầu thì có được sự ghê sợ những điều xấu và xấu hổ với những điều xấu, và có cái sự tinh tấn ở trong thiện pháp, có trí tuệ suy xét những cái Phật lời dạy của Phật, hoặc là suy xét về lý nhân quả, nhưng mà bây giờ mất đi, thì đó cũng chính là cái nhân để dẫn cho người đó chìm xuống luôn. Cho nên là cái hạng người thứ hai mà Đức Phật ngài ví rằng là nổi lên rồi lại chìm xuống nữa. Rồi cái hạng người thứ ba Đức Phật ngài ví ở đây đó, ví dụ ở đây đó là hạng người nổi lên nhưng mà đứng lại. Chúng ta thấy cái hình ảnh á, cái người mà có người nổi lên, cái người nổi lên rồi cái người nổi lên rồi chìm xuống. Nhưng mà cái người này đó có những cái hình ảnh, có những người mà nổi lên rồi lại đứng lại trên mặt nước luôn. Tức là những cái người mà chúng ta thấy là như trong đời sống hàng ngày đó, là có những người mà không biết bơi đó, cái gì không biết bơi thì tự động họ rớt xuống nước là tự động họ chìm à. Nhưng mà cái người mà biết lội, biết bơi thì tự động mà rớt nước xuống là tự động, làm như là cái điều từ tất tất yếu của nó là tự động nổi lên, tự động nổi lên. Thì ở đây nói là cái một người mà hạng người Đức Phật ngài ví, cái hạng người thứ ba này đó, nổi lên nhưng mà họ đứng lại đó, họ đứng lại, tức là họ dừng lại đó. Thì ở đây đó, cái thiện pháp của họ được chỉ cho cái người mà có cái lòng tin đối với Phật pháp, thiện pháp. Họ có lòng tin, rồi thiện pháp họ vẫn làm, họ vẫn làm. Rồi họ biết xấu hổ với những cái điều xấu. Thiện pháp họ làm á, là họ cũng thường xuyên bố thí, thường xuyên trì giới, thường xuyên tham thiền, rồi thường xuyên suy xét về lời dạy của Phật. Rồi họ tập cho họ một cái đời sống, dù là ở trong một hoàn cảnh nào nữa. Ví dụ như chúng ta thấy là người cư sĩ, chúng ta có nhiều cái bận rộn trong gia đình đó, hết chuyện gia đình, đời sống, sự nghiệp, xã hội. Rồi chúng ta, mà người mà biết có cái tâm lý tu tập á, thì tùy vào mỗi hoàn cảnh mà chúng ta ứng dụng cái sự thực hành lời dạy của Phật trong mọi cái hoàn cảnh đó, thì dù như thế nào đi nữa, cái người mà họ có đi đó, họ có bước đi đó, thì dù họ đi bằng phương tiện nào thì sớm muộn họ cũng đến đích. Còn cái người mà không bước đi đó, thì thật sự ra đó, dù như thế nào đi nữa thì cái người đó cũng không thể nào đi đến đích, mặc dù họ biết đích điểm là như vậy, nhưng mà họ không đi thì họ không đi đến. Hoặc là cái người mà nghĩ lệch cái định hướng của mình, tức là cái phương hướng của mình đi, mà mình nghĩ sai, mình hiểu sai cái phương hướng của mình, thì nó làm cho mình lại xa vời cái mục tiêu mà mình đạt đến. Cho nên cái đó cũng là cái nguy hiểm, nguy hiểm ở trong đời sống. Vì vậy cho nên là Đức Phật này ví dụ cái hạng người thứ ba ở đây đó, là chỉ cho cái hạng người mà biết xấu hổ với những cái điều nghiệp xấu. Mình nghĩ rằng biết xấu, biết xấu hổ với những điều đó, mình làm những điều đó không nên. Người cư sĩ thì có năm giới, tám giới mình tránh xa, hoặc là mình luôn luôn suy xét về lời dạy của Phật, về bản chất của thế gian, bản chất của cuộc đời này vốn vô thường khổ. Mình suy xét những điều đó làm cho gì? Làm cho cái sự mà vững tâm ở trong cái mặt nội lực, nội tâm của mình nó có vững chắc. Còn mình có đam mê hay là mình có bị những cái gì pháp bất thiện nó quấn cuốn mình á, thì mình không hiểu ra những điều đó, hay là mình buông xuôi với những cái pháp bất thiện nó lôi cuốn mình, thì đó thật sự là một cái mối nguy hại mà chúng ta không có một cái cơ hội để vượt lên. Nhưng mà ở đây đó, với một người mà có cái lòng tin được duy trì, họ duy trì một cách vững chắc, tức là lòng tin về nhân quả, nghiệp báo, lòng tin Phật, lòng tin pháp, lòng tin tăng, rồi họ cũng thường xuyên gìn giữ những cái điều học để họ tránh xa những cái pháp bất thiện, và họ biết xấu hổ với những cái điều xấu, cho nên họ không tạo những cái nghiệp bất thiện. Họ biết ghê sợ quả khổ của cái pháp bất thiện, nó trổ quả, thì họ biết tránh xa. Ví dụ như chúng ta biết rằng ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài dạy rằng không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Với một cái người tu thì mình hiểu được cái nhân quả như vậy, mình tránh xa những cái pháp bất thiện, và mình thường xuyên tích cực tạo cái pháp thiện pháp để nó làm một cái sức mạnh để nó đánh lùi đi cái pháp bất thiện. Như trong kinh Tăng Chi, Đức Phật này dạy rằng một lúc nào đó ác thiện pháp sẽ bị biến dần đi, nhưng mà nếu như thiện pháp tăng trưởng thì ác pháp sẽ được đẩy lùi. Đó là như vậy. Cũng như là bóng tối, ánh sáng xuất hiện thì bóng tối sẽ được đẩy lùi. Vì vậy cho nên là Đức Phật Ngài dạy rằng hãy tích cực tạo thiện pháp. Tạo thiện pháp như là một người mà nổi lên, mình có cái cơ hội để đứng lại ở trên mặt nước, không bị lặn xuống nữa, mà mình có cái cơ hội đứng lại như là một người biết bơi vậy, biết lội như vậy. Thì dù như thế nào đi nữa thì tự động họ sẽ đứng lại trên mặt nước, dù là mặt nước cách đáy sông đáy biển bao nhiêu, nhưng mà họ vẫn nổi được. Đó cũng chính là gì? Lòng tin của họ được vững chắc, sự thiện pháp của họ luôn luôn hành trì và không bị thối thác, và đối với trí tuệ thì họ luôn luôn có được cái sự suy tư và làm cho trí tuệ của mình được lớn mạnh như vậy. Thì Đức Phật này ví rằng cái hạng người thứ ba là hạng người nổi lên và đứng lại. Rồi hạng người thứ tư, ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng hạng người nổi lên nhưng mà lại là họ lại là nhìn thấy. Ở đây là chỉ cho gì? Bậc thánh đó quý vị. Bậc thánh đó. Bởi vì các cái bậc thánh nó khác với một người phàm phu. Một người phàm phu á thì cái tài sản của họ có thể là cái này cái kia, nhưng mà đối với bậc thánh á, thì tài sản của họ là niềm tin, tài sản của họ là giới, hay là tài sản của họ là lòng tàm, lòng quý, tài sản của họ là trí tuệ, vân vân, hoặc là tài sản của họ đó là sự tinh tấn. Và ở đây đó là cái hạng người thứ tư, Đức Phật Ngài nói là người đó nổi lên nhưng mà họ là nhìn thấy những cái đích điểm mà họ đạt đến. Cũng như là một người mà ở dưới bờ sông bờ biển, ở dưới sông dưới biển, họ nổi lên được rồi thì trước mắt là họ mở mắt ra, họ nhìn coi là bên bờ, trên bờ đã có những cái gì. Thì giống như là cái hình ảnh cái người mà nổi lên được thì họ nhìn thấy ở đây là gì? Lòng tin của họ vững chắc được, không bị thối thất, và thiện pháp của họ luôn luôn thực hành, giống như là cái tài sản vốn có, và cái tài sản vốn có của cái vị đó. Cho nên là vị ấy được một cách vững chắc, tức là biết thực hành những thiện pháp, biết xấu hổ với những điều ác pháp, và biết sợ hãi với những cái quả của ác nghiệp, và luôn luôn có cái sự tinh tấn và có cái trí tuệ. Và ở đây là chỉ cho bậc thánh tu đầu quần. Bậc thánh tu đầu quần còn gọi là bậc nhập lưu, tức là buông bỏ dần thánh, buông bỏ cái dần phàm phu, tức là ở cấp độ buông bỏ cấp độ của một người phàm phu, được vượt lên trên ở bậc thánh, nhập vào trong vòng thánh, và vòng thánh ở đây là gọi là thánh phước, tức là lãnh vực của thánh. Vị này sẽ đạt đến những cái trạng thái đó. Mà chúng ta biết rằng cái bảo vệ của bậc thánh á, ở trong kinh có ví dụ là nó còn quý hơn là cái ngai vàng của một đức vua, hay là quý hơn cái ngai vàng của vua Chuyển Lương Thánh Vương vậy. Bởi vì sao? Bởi vì những cái vị này đó mới là có cái cơ hội mới chấm dứt được sinh tử luân hồi. Bởi vì bậc tu đầu quần á, chúng ta thấy rằng ngay cả những cái bậc đầu tiên mà vị ấy sinh vào trong vòng thánh á, thì vị ấy đã đoạn trừ được ba cái kiết sử đầu tiên rồi, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Vị chấp thủ về về cái thân ngũ uẩn này, và đối với cái sự hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, hoài nghi vị lý nghiệp báo thì vị này không còn nữa. Và những cái phương pháp thực hành đó, mà sai lệch thì vị này cũng không có làm nữa, không tin và cũng không làm những điều đó. Cho nên là cái điều chắc thật của một bậc tu đạo quần đó, là vị này, là vị này biết chắc rằng vị ấy sẽ thành tựu đạo quả hay giác ngộ trong tương lai thôi. Một người phàm phu á, thì không chắc chắn, dù rằng cái vị đó là cái vị chứng cho đến thiền thứ mấy đi nữa, dù là ngũ thân bát thiền đi nữa, thì cái điều đó nó cũng chưa chắc. Mặc dù là lĩnh vực thiền chứng là một lĩnh vực cao siêu, một lĩnh vực mà đặc biệt, nhưng mà ở trong một cái lĩnh vực đó nó còn giới hạn và bị sự khống chế hay là khống chế của pháp bất thiện. Cho nên một lúc nào đó cái pháp bất thiện nó sanh khởi lên, thì một người phàm phu dù là một cái người chứng thiền đi nữa cũng có những cái sai phạm. Như chúng ta nhớ rằng có những cái kiếp mà trong Cha Tất Cá kể là Đức Phật của chúng ta khi còn là Bồ Tát, mặc dù là chứng tứ thiền ngũ thông, nhưng mà khi mà bay xuống, dùng thần lực mà bay từ trên đỉnh núi xuống dưới cung đình để mà thuyết pháp cho đức vua đó, thì tình cờ gặp hoàng hậu đang tắm rồi đang khỏa thân như vậy, cho nên rằng khởi dục và đức thần thông, đó là một cái pháp bất thiện, bởi vì do cái dục lậu nó sinh khởi lên, thì pháp bất thiện nó sinh khởi lên, và vì vậy cho nên là vẫn phải bị cái pháp bất thiện nó thần thúc hay nó trói buộc. Và khi mà Bồ Tát thấy được những cái điều đó là những cái điều xấu hổ, cho nên là Bồ Tát cố gắng tọa thiền để lấy lại ở một mức độ bình thường và trở lại trạng thái ban đầu. Rồi sau đó thì Bồ Tát ngày dùng thần lực bay trở về núi. Ở đây là một trong những trường hợp mà chúng ta thấy rằng một lúc nào đó Đức Phật ngày dạy rằng thầy tỳ kheo chớ nên tin tâm mình khi mà mình chưa thành tựu và vị A La Hán là như vậy. Bởi vì khi mà một bậc tu đà quần á, là chỉ ở đây á, cho một cái vị mà đoạn diệt được ba cái kiết sử đầu tiên, thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, vị này sẽ không còn đọa vào trong ác đạo nữa, không đọa vào trong ác đạo nữa. Một người phàm phu như thế nào đi nữa thì có lúc cũng bị đọa vào trong ác đạo. Mà quý vị thấy rằng các vị phạm thiên sắc giới hay hoặc là vô sắc giới, khi mà họ hết cái quả của năng lực của thiền thì họ cũng sanh trở lại ở trong cõi người, hoặc là có khi thì họ cũng sanh vào trong cảnh khổ, mặc dù là qua nhiều kiếp khác thì họ cũng sanh vào cảnh khổ, do cái căn nhân của sanh tử luân hồi đó chưa đoạn tận được, tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu chưa đoạn tận được, cho nên là vẫn còn sanh tử luân hồi, vẫn còn khổ đau. Nhưng mà đối với bậc tu đà quần á, thì vị này đó, mặc dù là còn sanh tử luân hồi, nhưng mà cũng không quá bảy kiếp đâu, và không quá bảy kiếp tái sanh đâu. Vị này, và đặc biệt là vị này không sanh vào trong cảnh khổ, tức là không sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Bởi vì vị này xem như là giới được thanh tịnh, giới được thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh về mặt giới, cho nên là vị này không sanh vào trong cảnh khổ, không sanh trong địa ngục. Cho nên hạng người thứ tư mà Đức Phật ngày ví dụ ở đây là hạng người nổi lên rồi nhìn thấy, tức là nhìn thấy được cái lý tưởng giải thoát và lý và đạo quả giải thoát niết bàn, thấy được đạo quả niết bàn là như vậy. Và cái hạng người thứ năm ở đây là chỉ cho hạng người nổi lên rồi lại bơi tới, thì ở đây là chỉ cho một cái người mà đối với bậc thánh là bậc thánh thứ hai, là bậc thánh Tư Đà Hàm. Bậc thánh Tư Đà Hàm là vị ấy luôn luôn có lòng tin, luôn luôn có lòng tàm, lòng quý. Bởi vì vị này có được các vị tánh, chúng ta biết rằng có bảy loại tài sản đó. Tính, lòng tin, rồi có giới hạnh, rồi có lòng tàm, có lòng quý, có lợi thí, rồi có tuệ, rồi có văn. Nói chung là có những cái tài sản đó là gọi là tài sản của bậc thánh. Và vì vậy cho nên là bậc Tư Đà Hàm đó, mặc dù là được gọi là cái bậc mà gọi là bậc thánh thứ hai, cái tầng thánh thứ hai là làm cho đã đoạn tận ba cái kiết sử đầu tiên rồi, là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, và vị ấy tiếp tục làm cho nó suy yếu dần đi hai cái kiết sử kế tiếp, đó là dục ái và sân. Dục ái và sân thì khi mà cái dục tham dục mặc dù là thô thiển nó được đoạn thì nó được đoạn trừ đi, chỉ còn lại những cái tham dục nó tế gì nó tế thôi, nó nhỏ thôi, nhưng mà vì ấy cũng đã giảm đi lòng sân ấy, thì cũng đã giảm đi thô thế thô nó đã giảm đi rồi, chỉ còn những và vị này đó là xem như là vị mà đang bước tới và giống như là bước tới cái đích điểm của mình, bơi tới cái đích điểm của mình, cũng như chúng ta thấy rằng trong cái hình ảnh mà một người mà kết cái chiếc bè bơi trên biển trên đại dương như thế nào, là kết chiếc bè bằng 8 cái thanh gỗ và 3 cái sợi dây. 8 thanh gỗ tượng trưng cho bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và 8 cái thanh gỗ này được kết bằng 3 cái sợi dây, gọi là sợi dây giới, sợi dây định và sợi dây tuệ. Và vì ấy bơi qua các cái hòn mà mình cần phải vượt qua. Và bậc thánh thứ hai này đó là chỉ cho cái hòn đảo thứ hai, là vì ấy đang đi đến cái hòn đảo thứ hai, đang ở trên cái hòn đảo thứ hai. Và vì ấy phải lần lượt vượt qua nữa, lần lượt vượt qua nữa, tức là bơi tới cái đích điểm mà mình muốn đạt đến, tức là muốn qua hết các cái hòn đảo đó để đi đến bờ bên kia. Thì cũng như vậy, cái bậc tu đầu quần là những vị mà sẽ đạt đến trong tương lai, tức là đạo quả giải thoát niết bàn. Và cái hạng người thứ sáu ở đây là chỉ cho cái bậc mà gọi là người mà dĩ cái ví dụ như là cái hạng người mà nổi lên rồi lại đạt được cái chân đứng của mình, tức là mình nổi lên rồi thì cái người đó có một cái chân đứng vững, không có phải là bị thối thất, hay là không có phải là bị không có mất đi. Vì vậy cho nên là cái lòng tin thì chắc chắn rồi, lòng tin thì chắc chắn rồi, giống như là bậc tu đầu quần lòng tin đã có chắc chắn rồi, và sự xấu hổ sợ hãi gì cũng có hết, và thiện pháp thì ấy luôn luôn tin, luôn luôn thực hành, biết rằng những cái lộ trình của mình á, nó chưa đi đến đích, nhưng mà vì ấy dân tấn và vẫn thực hành những thiện pháp và đạt đến những cái gọi là cái quả vị thứ ba, là quả vị A-na-hàm mà chúng ta còn được biết đến, tức là bậc thánh mà bất lai đó, Anagami, tức là bậc thánh bất lai, tức là không trở lại cõi dục nữa. Và vị này mà thành tựu được cái quả vị này, mặc dù là chưa thành tựu được quả vị vô sanh, tức là quả vị A-la-hán, nhưng mà vị này đó cũng không sanh lại chỗ cõi dục, mà phải sanh trở lại năm cõi tịnh cư, tức là ngũ tịnh cư thiên đó. Cõi vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến, sắc cứu cánh, tùy theo mỗi một vị, cái vị có cái khả năng riêng, có vị nặng nặng cái khả năng và nặng về tính, nặng về tấn, nặng về niệm, nặng về định và nặng về tuệ. Và mỗi một vị có một cái khả năng như vậy thì sanh vào năm cái cõi tương xứng như vậy, tức là cõi vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến và sắc cứu cánh. Và vị này không trở lại cõi dục nữa, và từ ở cái cõi đó đó, từ năm cõi đó đó, vị này tiếp tục bổ túc ba la mật, tiếp tục thực hành những cái pháp ba la mật để thành tựu được cái quả vị vô sanh, đó là quả vị a la hán. Cho nên là vị này gọi là tức là không trở lại cõi dục. Bậc tu đầu quần gọi như là bậc nhập lưu, tức là bắt vào dòng thánh. Bậc a na tư đà hàm gọi là bậc nhất lai thì còn trở lại cõi dục một lần, nhưng mà bậc a na hàm thì bất lai, gọi là không trở lại cõi dục. Đây là chỉ cho cái hạng người cái bậc thánh, cái bậc thánh thứ 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 ba, tức là bậc thánh a na hàm. Cái bậc thánh thứ tư ở đây, cái hạng người thứ bảy mà Đức Phật này dạy ở đây, tức là hạng người mà nổi lên rồi bỏ qua bờ bên kia, đạt được bờ bên kia, tức là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, và không còn trở lại trạng thái này nữa. Trong cái câu văn chính văn chính kinh lời Phật dạy, tức là thành tựu con đường phạm hạnh, con đường phạm hạnh mà gọi là giới định tuệ đã đi một cách trọn vẹn, và đạt được bên kia của bờ sanh tử luân hồi, không còn bị vướng bận ở trong dòng sanh tử luân hồi, đó là sự giải thoát tịch tịnh của niết bàn, hay còn gọi là một bậc vô sanh, tức là thành tựu được quả vị a la hán rồi thì vị này không còn tái sanh nữa. Mặc dù là có những vị a la hán, thì chúng ta biết rằng có những vị a la hán gọi là đoạn tận những phiền não, nhưng mà còn hiện hữu trong cõi đời này là còn dư sót của phiền não, cho nên là có cái thân ngũ uẩn này. Nhưng mà đó là vị ấy đã thành tựu được cái quả vị niết bàn rồi, mặc dù là hữu di niết bàn, tức là còn dư sót cái thân ngũ uẩn này, hay nó còn cách khác, tức là còn dư sót của pháp hữu vi, là vị ấy còn phải chịu các cảm thọ của thân làm cho vị ấy đau khổ, hay là có nhiều khi thì bị ác nghiệp cũng có. Nhưng mà ở đây đó là tâm đối với mặt giải thoát thì vị ấy đã hoàn toàn dứt sạch những phiền não, không còn sanh tử luân hồi nữa. Và sau khi từ bỏ cái thân này, thân ngũ uẩn này, thì vị ấy đã sẽ trở thành một cái vị gọi là một bậc vô sanh, tức là không còn hiện hữu của pháp hữu vi nữa, không còn tái sanh nữa. Mà chúng ta biết là một trong những cái do đâu mà có tử, do có sanh mới có tử, và có tử do đâu mà có sanh, do những cái pháp mà chúng ta biết là ở trong 12 duyên đó, Đức Phật ngài dạy là do vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, và sanh duyên cho lão tử sầu bi khổ não. Đó chính là cái nhân. Và vì vậy ở đây đó chúng ta thấy rằng cái hạng người thứ bảy mà Đức Phật ngài ví rằng như là hạng người nổi lên rồi bỏ qua bờ bên kia và đoạn tận được các cái lậu hoặc phiền não, tức là sau khi mà gọi là cái vị mà đoạn được năm cái thượng phần kiết sử và năm hạ phần kiết sử luôn, tức là bỏ được, loại bỏ được dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, và vô minh lậu, với pháp mà ngâm tẩm chúng sanh, làm cho chúng sanh phải sanh tử luân hồi từ đời này sang đời khác, từ hiện thân này sang tới hiện thân khác, hiện thân đó ở trong cõi khổ hay cõi vui, cõi dục hay cõi sắc hay cõi vô sắc, thì đó cũng là sự tồn tại của pháp hữu vi. Và khi mà vị ấy thành tựu được quả vị a la hán là cái căn nhân của sanh tử nó không còn nữa, là vì ấy hoàn toàn giải thoát, không còn sinh tử luân hồi nữa. Thì ở đây đó, liên quan đến cái bài học hôm nay đó, thì Đức Phật ngài ví dụ cho bảy cái hạng người, mà chúng ta biết rằng ba cái hạng người đầu là hạng người thứ nhất đó, là hạng người luôn luôn tạo cái ác pháp bất thiện, và người đó phải sinh ở trong cảnh khổ, như là được ví như là cái người mà lặn xuống được chìm luôn. Cái hạng người thứ hai thì có lúc khởi được cái niềm tin, thực hành được những thiện pháp, có được sự tinh tấn, nhưng mà rồi một thời gian sau lại mất đi cái niềm tin, mất đi sự tinh tấn, mất đi thực hành những thiện pháp, thì họ lại trở lại cái trạng thái ban đầu, đó là hạng người mà nổi lên rồi chìm xuống. Và hạng người thứ ba đó, sau khi nổi lên được rồi thì họ đứng lại, tức là niềm tin của họ được vững chắc, vững trú. Sự tinh tấn của họ được vững chú, trú, lòng tham, lòng quý của họ được vững chú, cái trí tuệ của họ được vững chú như vậy, và nói chung là thiện pháp được vững trú như vậy đó, thì vị ấy sẽ được bền vững như là một người mà nổi lên là đứng lại được, tức là trụ lại được, mình không có bị thối thất. Và cái hạng người, bốn cái hạng người sau được chỉ cho từ bậc thánh Tu Đà Vương, bậc thánh Tư Đà Hàm, bậc thánh A Na Hàm và bậc thánh A La Hán. Và cuối cùng là cái bậc A-la-hán đã qua bên kia bờ, tức là không còn loạn hợp nữa, không còn sanh trôi sanh trong dần sanh tử luân hồi, mà chúng ta nghe ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngày gì ngày 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 nói đến chính cái sự sanh tử luân hồi của ngài và chúng sanh á, lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp, khổ thai phải tái sanh. Người xây dựng người xây ngôi nhà này khổ thai phải tái sanh, tức là ngài chỉ cho các cái căn nhân của phiền não, ái tham và phiền não nó là căn nhân để tạo xây dựng nên ngôi nhà này, và bao nhiêu kiếp sống cũng trôi lăn như vậy. Ở đây thì chúng ta biết rằng chỉ cho ba cái hạng phàm, mà hạng phàm rồi bốn cái hạng thánh là chỉ cho bảy cái hạng người ở trong nội dung của bài kinh này. Thì chúng tôi xin ở đây chúng tôi nghĩ rằng một trong ba cái hạng đầu là chỉ cho cái bốn cái ba cái bậc hạng phàm phu á, thì cái hạng người thứ nhất thì chúng ta thấy rằng cái đó là cái khổ, cái nguy hiểm. Hạng người thứ hai cũng không tốt, là vì khi mà khởi được niềm tin, khởi được thiện pháp, nhưng mà rồi lại bị đánh mất đi những cái điều đó cũng không tốt. Và cái hạng người thứ ba là cái hạng người mà chúng ta thấy rằng tốt, là vì vì sao? Là họ có được cái niềm tin, họ giữ được niềm tin, có được cái thiện pháp ở chính họ, họ giữ được cái điều đó và xem như đó là cái vốn tài sản của chính họ, thì đó là điều tốt. Còn bốn cái bậc thánh là chúng ta thấy là lần lượt loại bỏ những phiền não để rồi trở thành một bậc vô sanh, không còn hiện hữu của tất cả pháp hữu vi, hoàn toàn chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó chính là cái mục đích của đạo Phật và cái lý tưởng giải thoát của đạo Phật, lý tưởng giải thoát hoàn toàn của đạo Phật là như vậy. Thì đến đây chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Và chúng con xin dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong room, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì mỗi chư tăng, cũng như là chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được sự an lạc để tính tâm tu hành trong đời sống tu tập của mình được lợi lạc. Bây giờ thì chúng tôi xin được xuống mic.
Dạ, sa phú xin thành kính na kiền thì Đức Phật Tăng đã thuyết giảng thật pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sanh Khai giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Thành, cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, qua phần thuyết giảng của đại đức Pháp Tăng, giờ đây thì chúng ta sẽ được tham dự phần thảo luận. Con kính đảnh lễ đến sư phụ và thầy siêu, kính bạch sư phụ, không biết sư phụ có mặt ở trước máy hay không. Nếu sư phụ có mặt ở trước máy, con thỉnh sư phụ quan hệ cho con biết được một tín hiệu để con thỉnh sư phụ mở đầu cho phần thảo luận của buổi học ngày hôm nay. Dạ, alo. Chắc là sư phụ chưa có mặt ở trước máy thôi. Con xin được kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền. Không biết đại đức Tuệ Quyền không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Alo. Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị. Con không biết đại đức Tuệ Quyền. Dạ, con giờ đây thì chắc con sẽ chọn cái câu hỏi này để đại đức Tuệ Quyền sẽ mở đầu trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Ở trong cái câu thảo luận số 2 đó, xin kính mời quý MC, quý ốp Bob dùng câu số 2. Câu số 2 thì hỏi phải chăng tất cả bậc thánh, dù nhanh hay chậm, cuối cùng đều đạt đến giải thoát. Dạ, đúng rồi. Kính bạch Đại Đức Quan Nghĩ thảo luận dùm trong cái trường hợp này thì phải chăng tất cả các cái bậc thánh dù nhanh hay chậm cuối cùng đều đạt đến cái sự giải thoát. Con xin kính thỉnh Đại Đức thảo luận dùm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tam Ma Di Đà, Nam mô Sa Di Đà. Vậy thì thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Và một lần nữa quý vị nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Phật tử tín hạnh chân giác của Ni Cha và cùng đại chúng. Con kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, kính lễ đến đại đức Phật Tăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Hương cùng chư tăng đang hiện diện trung tâm thân chào đến quý tôn nữ quý sư cô cùng sư phụ tử. Và quả thật thì có thể nói một điều khẳng định là tất cả bậc thánh dù nhanh hay chậm thì cuối cùng cũng giải thoát. Nó dù nhanh hay chậm, đây là nói với cái tầng thấp nhất, đó chính là vị chứng đắc về Tu Đà Quần Sakadagami Bất Giá hoặc là Sakadagami Phá Lá. Vì chứng đắc Tu Đà Quần thì vị ấy sẽ không luân hồi quả bảy kiếp. Vì ấy diệt được thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Quả thật thì cái sự sanh tử luân hồi đó là nói về cái pháp độ của vị đó chưa tròn đủ để mà chứng đắc thôi. Chứ quả thật thì trên cái nhìn về đoạn được thân kiến hoài nghi với cấm thủ, coi như là được thượng phần kiếp sử đó rồi, thì kính thưa quý vị, thì xem như là tránh khỏi bốn đường ác đạo, không còn rơi vào cái đội xứ. Đây là một điều đặc biệt của vị Tu Đà Quần, và đối với cái niềm tin và đối với tri kiến vì đó nó tuyệt đối, tin nhân tin quả, tin nơi Đức Phật giáo pháp và chúng tăng, tin tuyệt đối. Và cái tinh thần của những bậc thánh này tại sao mà không luân hồi qua bảy kiếp, bởi vì vì đó không có làm một cái tội gì mà đến nỗi mà có thể rơi vào sinh thú, rơi vào cái khổ khổ. Đó là một cái vị mà nó chậm nhất, tức là không quá bảy kiếp, không quá bảy kiếp trầm luân nữa, chắc chắn vị ấy sẽ chấm dứt. Và đến cuối cùng thì có một vị Nhất Lai, đó tức A-na-hàm, thì chính thức A-na-hàm thì một kiếp nữa, tức là chấm dứt sinh tử rồi. Và cho nên thì khi nào mà chúng ta lọt vào dòng thánh thì ngay khi đó chúng ta mua một cái vé, gọi tạm gọi là cái vé như là cái vé đặc biệt, thì giống như chúng ta ở tam giới này, vòng quanh tam giới này sẽ không quá bảy kiếp. Đây là một điều đặc biệt. Cho nên hỏi rằng phải chăng tất cả những bậc thánh dù nhanh hay chậm gì cũng đi đến cái giải thoát? Quả thật như vậy. Đối với các bậc thánh này gọi là bậc thánh hữu học, gọi là Sekha, tức là các bậc còn phải tiến tu để các ngài viên mãn các quả vị vô lậu, đó chính là các quả vị A La Hán hay quả vị tứ lậu. Cái ngày chấm dứt một cái kiết sử, thượng và hạ phần kiết sử được đoạn tận. Cho nên đối với một vị mà khi mà chứng đắc thì xem như vị đó có một cái phao an toàn và có một cái sự cứu nguy tuyệt đối. Thì chúng tôi xin nhận là lặp lại, tại sao cái cứu nguy tuyệt đối đó? Bởi vì tất cả ở đó tinh thần của họ tiến tu thôi, do họ chưa đủ pháp độ để mà họ thành tựu cái Phật đạo giải thoát. Có một số người cho rằng là vậy thì thôi, chúng ta biết chúng ta không sanh về cái cõi khổ, vậy thì chúng ta cứ nguyện rằng mình ở cái mình sanh chứng đắc Tu Đà Quần, mua được cái vé bảo hiểm an toàn vậy là được rồi. Chính thưa quý vị, và thật mà nói thì đối với cái việc đó với các vị thánh đó, thì các ngài quả thật thì nhàm chán tử sinh rồi. Đối với cái mức độ mà đối với cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc hay ngũ dục ở trong cuộc đời này, đối với các ngài thật sự nhàm chán, chứ không phải là các ngài có cái nhìn mà như chúng ta, là chúng ta thèm khát về ngũ dục, rồi từ đó chúng ta sợ sanh địa ngục, sợ sanh ngạ quỷ, sợ sanh bằng sanh Atula, rồi chúng ta nghĩ rằng mà chúng ta đã được bọc được bao như vậy thì nó an toàn. Thì quả thật đó là cái nhìn của chúng ta. Chứ nếu như người ta tiến tu thì các vị đó không còn suy nghĩ đến cái việc này nữa. Mà cái giá trị của cái sự tu chứng của các ngài nó cao cả hơn, nó tốt đẹp hơn và nó hay hơn, và nó khả hỷ khả ái khả hạ lạc hơn nhiều 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 lần đối với cái ngũ dục là sắc đẹp tiếng hành của trong vị khổ dục lạc. Lúc đó tâm của ngài có thể nói rằng có vướng bụi trần thì cũng chỉ là chút ít, mà vướng đó thì nó không để đưa đến cái quả sanh y đau khổ quá bảy kiếp. Và đây là cái điều mà trên tinh thần Phật pháp là giá trị tuyệt đối. Và từ chỗ đó cho nên chúng ta thấy các ngài không còn sanh tử đau khổ nữa là như thế. Và xin trả lời như vậy. Nếu có được gì cần bổ túc thì kính thỉnh quý ngài. Nam mô Bồ Tát.
Dạ, sa thú kính tri ân đến đại đức Tài Quyền đã thảo luận câu vừa rồi. Con kính bạch sư phụ Tịch Siêu, không biết sư phụ có đã quay lại trước máy chưa. Nếu sư phụ có trước máy, con thỉnh sư phụ quan hệ cho con một tín hiệu. Vậy thì có lẽ rằng sư phụ từ xưa chưa có ở chiếc máy rồi. Ở đây thì có thêm, hôm nay thì còn rất là nhiều câu thảo luận. Do đó thì con thỉnh đại đức Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận dùng thêm một câu này nữa. Câu này thì con nghĩ cũng phải nói rằng nó rất là có nhiều cái cảm nhận đối với cái đời sống của chư Tăng. Đó là cái câu số 4. Câu số 4 hỏi là tại sao mà sanh tử được thí dụ như biển cả. Thì ở trong trường hợp này, theo con nghĩ, tại sao đối với sanh tử không thí dụ như là đất hoặc là cây hay là cái gì đó vân vân. Phải chăng tại vì cái đời sống sanh tử do đâu mà do cái nguyên nhân gì mà thí dụ như biển cả. Con xin thỉnh đại đức Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận thêm dùm câu số 4 này. Con kính thỉnh đại đức. Dạ, alo, không biết đại đức Tuệ Quyền nghe được âm thanh của con không vậy? Quý vị ở trong room có còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Dạ. Không biết đại đức Tuệ Quyền đâu rồi? Dạ, vậy thì không biết Đại Đức Pháp Tăng có lấy lại được sức chưa? Đại Đức có thấy Đại Đức quan hỷ. Dạ, con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng quan hỷ thảo luận dùm mà tại sao mà Đức Phật lại thí dụ cái sự sanh tử nó ví như là biển cả. Con xin kính Đại Đức.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam mô. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Hương cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị rất nhiều đã cho biết rằng quý vị nghe rõ. Qua cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính thì xin được chia sẻ cũng như là thảo luận cái câu này. Thì chúng ta được biết đó là trong nhiều cái hình ảnh mà Đức Phật Ngài ví dụ cái dòng luân hồi. Ví dụ như Đức Phật Ngài nói là cái sự luân hồi nó giống như cái khu rừng mà người ta đang đi ở trong cái khu rừng đó. Và có cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài ví dụ rằng ta đang đi trong cái bãi sa mạc á, một cái phương trời vô định trong một cái bãi sa mạc mênh mông. Chúng sanh luân hồi thì giống như là ở trong một cái bãi sa mạc, mình chỉ là một cái giống như là một cái sinh vật nho nhỏ ở trong một bãi sa mạc mênh mông thôi. Thì dòng luân hồi là cũng như vậy. Rồi ở trong cái bài kinh này thì chúng ta biết rằng là được ví dụ như là cái sự luân hồi sanh tử của chúng ta như là biển cả. Thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng là cái này, cái hình ảnh này đó thì chúng tôi nghĩ rất là thật, rất là thật. Bởi vì cái hình ảnh mà gọi là biển ấy, thì chúng ta nói rằng là nó rất là rộng, nó rất là rộng. Nếu chúng ta nói về mặt không gian thì rất là rộng, rất là rộng. Và từ bờ này sang tới bờ kia nó rất là rộng như vậy đó. Cho nên là cái người mà để vượt qua bên bờ này để đi đến bờ bên kia thật là khó khăn chứ không phải là dễ. Vì vậy cho nên là cái biển cả là được chỉ cho cái điều mà ví dụ như chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài ví giáo pháp của Ngài, có những cái bài kinh mà Đức Phật Ngài ví giáo pháp Ngài như là biển như vậy. Cái điều kỳ lạ của biển, cái điều kỳ diệu của biển. Biển là không có sâu đột ngột, rồi biển không chứa thi ma, rồi là biển là không có sóng, luôn luôn có sóng, rồi vân vân và vân vân. Thì cái hình ảnh mà chúng ta được nghe Đức Phật này ví dụ rằng biển được ví như giáo pháp. Rồi ở trong trường hợp này thì biển mà Đức Phật này ví dụ là cái đường, nó tượng trưng cho cái sự sinh tử luân hồi. Bởi vì từ bờ này đến bờ kia nó rất là rộng, và chúng ta khó bao giờ đạt được ở bên bờ bên kia, khó đạt được đến bờ bên kia. Và như vậy thì cái hình ảnh của một người mà chúng tôi nghĩ rằng cái hình ảnh nó rất thật, cái người mà đang bơi lội ở trong dòng dòng nước của đại dương á, thì thật là trong mai một á. Ở đây đó là có nghĩa là gọi là thật những tự nhất sinh á. Khó, nếu như chúng ta không có một cái điều gì nó chắc chắn, nếu như chúng ta không tìm được một cái hòn đảo, và là chúng ta không tìm được một cái gì đó gọi là cái phao cứu sinh á, thì rõ ràng là chúng ta rất là nguy hiểm khi mà ở giữa đại dương sinh tử luân hồi này. Đức Phật Ngài ví như vậy. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng từ cái hình ảnh đó đó mà cái người ta đó có thể bơi lội, có người thì lọt xuống nước đó, thì lại chìm luôn. Có người thì cũng biết bơi lội thì bơi gắng gượng được chút rồi lại tiếp tục chìm. Rồi có người là cũng được duy trì được cái sức bền của mình, chịu đựng ở trong biển cả một thời gian dài như vậy. Cuối cùng thì cái người đó họ cũng có thể được đi qua bên bờ bên kia. Nhưng mà cái người đặc biệt nữa là những người đã tự mình bơi được, tự mình đứng vững được, rồi tự mình lần lượt đi đến cái đích điểm mà mình đi cần đi đến, thì đó là chỉ cho các bậc thánh. Thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng là thì cái hình ảnh mà biển cả, ví dụ như là cái người mà luân hồi đó thì có thể rằng là nó rộng lớn, nó dài đằng đẵng như vậy, cái dài từ kiếp này tới sang cái kiếp khác. Có thể kiếp này mình là như thế này, nhưng mà kiếp sau thì mình là khác đi rồi. Kiếp này là mình là người, nhưng mà kiếp sau mình chưa hẳn là người, vì do cái nhân quả nghiệp báo mà. Rồi kiếp này là mình được tu tập, nhưng mà kiếp sau chưa chắc mình được tu tập. Nếu như mà mình không có một cái thiện duyên vững chắc được, không có một cái thiện duyên vững chắc, tức là mình không có tạo được cho mình một cái hành trang vững chắc ấy, thì mình cũng còn mong manh lắm. Dạ, cũng còn mong manh á, rồi cái mạng sống của mình á nó bấp bênh, bấp bênh á. Thì từ đó cái sự sanh tử luân hồi á, thì chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật ngài ví cái sự luân hồi của chúng sanh nó giống như biển. Điều đó rất là thật, rất là thật. Bởi vì từ cái như từ khi mà mình nhìn cái hình ảnh của biển thì bao nhiêu người lặn ngập ở trong đó, thì nó rất là thật. Có người như thế này, có người như thế khác, có người được phước là được đi lên, có người thì lặn lên, trồi lên hợp xuống rồi đi luôn, chìm luôn. Có người được bơi đựng khúc rồi cũng được, rồi có người thì bơi lần lượt tìm cái điểm tựa của mình lần lượt rồi mình mới qua bên bờ bên kia được. Thì cái hình ảnh này theo chúng tôi nghĩ rằng là rất thật, bởi vì dòng sinh tử luân hồi rất là dài. Như là trong kinh Pháp Cú Đức Phật có ví dụ rằng đêm dài cho kẻ mất ngủ, đường dài cho kẻ lữ hành mỏi mệt, vòng luân hồi dài cho kẻ không minh đạt chánh pháp. Đức Phật ngài có cái hình ảnh đó. Cho nên là vòng luân hồi nó dài như vậy, nó rộng lớn, nó dài như biển. Thì cái người mà mất ngủ thì thấy cái đêm nó rất là dài. Còn cái người mà đi trên một cái lộ trình dài, mình không có cái gì dài bằng, chính mình đã mệt mỏi rồi, mình mệt lả rồi, bây giờ mong sao mình đến cái đích điểm để mình có chỗ nghỉ ngơi. Thì cái người mệt á thấy cái đoạn đường rất là dài, và Đức Phật ngài ví rằng cái dòng luân hồi dài cho một người không minh đạt được chánh pháp, tức là không hiểu được cái pháp mà mình thực hành, không hiểu được. Đặc biệt là Đức Phật ngài gọi là bất tri về khổ, bất tri về đạo, bất tri về diệt, bất tri về tập, bất tri về diệt. Thì đó là bốn cái điều mình không biết rõ, như là tứ diệu đế mình không biết rõ. Và khi mà mình không biết rõ những điều đó thì thật sự là dòng luân hồi rất là dài, dài như là một người mà vượt qua bên kia đại dương mà không vượt được thì cứ quay quần, trồi lên trụp xuống, trồi lên hợp xuống, hợp xuống rồi lại tiếp tục trồi lên. Như vậy thì chỉ cho cái hợp xuống là cái pháp bất thiện, trồi lên là thiện pháp, và vượt đi chính là những cái pháp mà dẫn, cái pháp dẫn đi đến sự giải thoát. Theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì từ cái hình ảnh đó, cho nên là chúng tôi nghĩ rằng Phật dạy rất là thực tế ở trong điều này. Qua cái những cái lời dạy của Phật, qua các kinh, chúng ta hiểu được. Từ đó chúng ta thấy rằng rút ngắn được cái thời gian, rồi mình cố gắng rồi mình tu tập, cố gắng rồi mình tạo cái thiện pháp. Bởi vì chính cái thiện pháp đó chính là bạn thiện hạnh cho chính mình, hay là chính cái thiện pháp đó cũng là cái hành trang, là phương tiện giúp mình đưa đến cái sự giải thoát. Và không ai cứu mình được điều đó, chỉ có bản thân của mình, chỉ có mình mới cứu mình cho mình được những điều đó. Và dòng luân hồi thì không thể nói được những điều gì trước. Dạ, một khi thì duyên chưa dày, thiện pháp chưa đầy đủ, pháp độ chưa được đầy đủ, thì điều đó nó có thể diễn ra bất cứ một trường hợp nào mà chúng ta có thể gặp phải. Dạ, một khi chúng ta còn vô minh đầy rẫy, một khi chúng ta còn những sự tà kiến mê lầm, thì chúng ta vẫn còn luân hồi. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà Đức Phật ngài dạy từ cái hình ảnh của sự sanh tử luân hồi của chúng sinh được ví như biển cả rất là thật. Mà từ cái hình ảnh đó mà chúng ta có thể rút ra từ nhiều cái hình ảnh để chúng ta có thể tự mình sắp đặt cho mình, tự mình định hướng cho mình một cái bước đi để qua bên kia bên bờ. Điều đó là điều mà cần phải làm đối với một người tu tập. Thì qua đây chúng tôi xin được chia sẻ vài cái ý qua cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, sa thú, sa thú. Con thành kính tri ân đến Đại Đức Pháp Tân. Kính thưa quý vị. Không biết để mình sẽ thử lại một lần nữa rồi ngày hôm nay chúng ta có được may mắn hay không, vì chúng tôi có để dành lại những câu thảo luận cho sư phụ Tề Siêu. Mà không biết bây giờ đó thì để coi hôm nay room của chúng ta có được may mắn hay không. Một lần nữa con xin được kính đảnh lễ và con kính bạch sư phụ Tề Siêu. Không biết sư phụ đã trở lại với chiếc máy chưa? Nếu sư phụ trở lại chiếc máy thì con thỉnh sư phụ hoan hỷ cho con biết được tín hiệu. Chắc có lẽ rằng là
Nam Mô Bụt Thầy à. À, xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Điều như này được người Phật tính đã bị rất tiếc rồi. Để khỏi mất thời gian của quý vị, chúng tôi xin được trả lời trực tiếp câu hỏi thảo luận mà bài học hôm nay đã soạn sẵn. Dạ, xin kính chào đại đức Phật tử. Trong khi chờ đợi đại đức Phật tử vào room thì chúng tôi trả lời trực tiếp với câu hỏi này. Trong câu hỏi thảo luận số 1, những thứ sự liên quan đến cảnh giới tái sinh như thế nào? Ở đây thưa quý vị, nếu đã gọi là kiếp sử thì chúng ta phải biết là kiếp sử sanh vô chả ná có 10. Nếu nói về tham đó, nếu nói tham kiến sử thì gồm có dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Rồi nếu nói về sân thì có phẫn nộ, kiến sử. Nếu nói về si thì có vô minh kiến sử. Ngoài ba cái gốc phiền não tham sân si đó thì có những cái thứ phiền não khác mà nó đi cặp với tham hoặc với sân hoặc với si. Đi cặp với tham thì có tạp kiến, ngã mạn, Chúng ta biết ở đây nó bao gồm hai kiết sử, tức là thân kiến và hoài nghi, thân kiến và giới cấm thủ. Còn đi đi chung với phóng vật của thầy cha, phóng vật kiết sử, sở dĩ mà chúng tôi phân tích nó hơi rườm rà chút để chúng ta nắm chung lại, thì ở đây thưa quý vị, trong 10 kiết sử đó, một kiết sử liên quan đến cảnh giới tái sanh, tức là chỉ cho hai, tức là dục ái, sắc ái và vô sắc ái, dục ái, sắc ái, vô sắc ái kiết sử, thì đó thuộc về tham hay là ái. Vô minh kiết sử là si. Và do vậy ở đây chúng ta phải hiểu rằng theo cái pháp thập nhị duyên khởi, 12 nhân duyên, thì nó gồm có 3 luân hồi, là phiền não luân hồi Kilesa Vata, nghiệp luân hồi Kamma Vata và quả luân hồi Vipaka Vata. Thì cái sự luân hồi này nó do nhân và quả tức là nghiệp luân hồi và quả luân hồi, mà nghiệp hành hay là hữu thì nó được phát sanh lên do tập khởi của nó là phu minh si avijja paccaya sankhara sampavanti. Nghiệp hành là do nơi duyên vô minh, rồi cái phiền não luân hồi cái giai đoạn thứ hai đó chính là ái duyên và thủ, thủ duyên hữu. Thì ái và thủ ở đây đó chính là phiền não luân hồi, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu ở đây là nghiệp hữu. Như vậy nghiệp hữu có mặt được là do ái là duyên, bởi vì ái duyên cho thủ, thủ duyên hữu, trong thủ có dục ái kamupadana. Thì do đó khi mà chúng ta nói đến 10 kiết sử, mà kiết sử nào liên quan đến sự tái sanh thì nắm bắt hai kiết sử, tức là tham và si. Còn nếu chúng ta nói tên đó, thì đó là kiết sử dục ái, kiết sử vô sắc ái, kiết sử sắc ái và kiết sử vô minh. Như vậy là bốn kiết sử đó nó gồm có hai chi pháp tham và tà kiến. Thì bốn kiết sử đó là liên quan đến sự luân hồi, do vì có vô minh nên chúng sanh không có cái sự sáng suốt, không có sự hiểu biết tỏ ngộ chân lý. Rồi có tham kiến sử đó, tức là dục ái, động tham đối với sắc đẹp thứ hai mùa tôi bị ngô sắc lạc, hay là dục ái đối với những cảnh giới tái sanh thì có dục, còn sắc ái vô sắc ái tức là ái chấp thủ đưa đến cảnh giới tái sanh thì khỏi phạm thiên đủ sắc và phạm thiên vô sắc vân vân. Như vậy trả lời cái câu hỏi số 1 của anh thì trước nhất là những cái sự có liên quan đến cái sự tái sanh, tức là tham và si, hay nói cách khác là dục ái, sắc ái của sắc ái cùng vô minh kiến sử, nó liên quan đến như thế đó, mà nó liên quan bằng cách như chúng tôi đã dẫn chứng ở trong thập nhị duyên khởi hay là trong các thập nhị duyên, mà những cái phiền não kiến sử này nó đóng cái vai trò được gọi là nghiệp luân hồi cái lề xa quá tác. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi như thế. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thủ à, còn xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân. Dạ, alo, quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không? Dạ, con kính bạch sư phụ chạy siêu, con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận thêm dùm một câu nữa. Đó là câu số 3. Trong cái trường hợp này thì câu số 3 có hỏi rằng tại sao Niết Bàn thường được gọi là bờ bên kia? Con xin sư phụ quan hỷ từ bi để thảo luận dùm câu này. Dạ, con xin gửi mic cho sư phụ.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Tại vì mình nói bờ bên kia Parang làm chỉ cho Niết Bàn, bờ kia chỉ cho Niết Bàn nhé. Đây là cái cách nói rồi tỉ giảm, tức là cách nói để so sánh. Chứ thì thật Niết Bàn không có cái vị trí, Niết Bàn không phải là cõi, Niết Bàn chỉ là cảnh thôi. Tại sao Niết Bàn là cảnh? Bởi vì Niết Bàn là đối tượng của tâm, tâm đạo tâm quả năng tri Niết Bàn là cảnh, nên Niết Bàn là sở tri của tâm, tâm là năng tri. Mà Niết Bàn không phải là cõi, do đó cho nên không có cái vị trí ở trên, ở dưới, ở phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, ở bên này hay bên kia. Nhưng mà sở dĩ gọi bờ bên kia là Niết Bàn đó là tại vì bờ bên này, cái chỗ mà chúng ta đang đứng ở đây, chúng sanh đang xuôi ngược bờ bên này, tức là lấy cái vị trí của mình làm bờ bên này, và khi đạt đến cái cảnh giới giải thoát thì cái từ giải thoát là giải thoát khỏi bên này, tức là giải thoát khỏi khổ luân hồi này. Thì mà hết giải thoát khỏi khổ luân hồi này thì phải ví dụ cho dễ hiểu là đạt đến bờ bên kia. Varanasi đạt đến bờ bên kia, đó chỉ là cái cách để mà so sánh thôi và nói cho dễ nghe. Cũng như khi mà chúng ta nói chúng ta đang là người ở trong nước, chúng ta gọi các cái quốc gia mà ở ngoài cái nước, ngoài cái quốc gia mà chúng ta đang ở, chúng ta gọi là hải ngoại. Thí dụ như người ta hỏi gì cho trong mấy anh em, có hai người ở đây, còn hai người, còn ba người kia ở đâu nữa, ở hải ngoại. Không phải là mấy người kia ngoài biển, hải ngoại là ngoài biển, không phải như vậy. Mà cái ý người ta muốn nói rằng nó không phải ở đây mà ở qua khỏi biển kìa, qua khỏi biển rồi qua bờ, qua cái nước khác, cho nên gọi là hải ngoại. Cho nên cái danh từ đó chúng ta không thể nào mà chúng ta dịch trong cái nghĩa thật được, mà chúng ta phải hiểu cái nghĩa bóng. Khi mà nói có người thì đang ở trong nước, còn một người ở hải ngoại, thì phải biết là có người đang ở đây, còn có người thì ở nước ngoài, vậy đó. Cũng như khi mà chúng ta nói đến chúng sanh đang quay quần, Đức Phật ngài dạy rằng ít người giữa nhân loại đạt đến bờ bên kia, đa phần người còn lại quay quần bờ bên này. Thì bờ bên này là ám chỉ cho cái sự luân hồi sanh tử, tam giới, dục giới, cái sắc giới, phụ sắc giới. Thì như vậy kể như là bờ bên kia gọi là bỉ ngạn, vậy đó. Cho nên khi mà chúng ta nói đến chữ parami đó, chữ parang etiti parami, tức là cái đáo bỉ ngạn, tức là chỉ cho cái pháp ba la mật. Bởi vì bố thí trì giới, xuất gia, trí tuệ tinh tấn v.v. thì những cái pháp đó là giúp cho chúng sanh đạt đến bờ bên kia, tức là đạt cái niết bàn, nên gọi là đáo bỉ ngạn, hay là phiên âm Parimitta, hay là ba la mật gì đó. Thành ra cái chữ này để chỉ cho niết bàn là chúng ta phải hiểu là cái cách mà tỉ giáo so sánh để gọi thôi. Chứ thì thật niết bàn không phải là ở cái vị trí bên này hay bên kia của giới, hay là bên trên bên dưới, ở đông ở tây, ở nam ở bắc. Niết bàn không phải là cõi tái sanh, gọi là đạt đến. Không có nghĩa là đạt đến niết bàn, không có nghĩa là chúng ta đi đến bằng thân, mà đạt đến có nghĩa là khi mà chúng sanh mà chứng được đạo quả, thì lúc bây giờ tỏ ngộ niết bàn thì người ta gọi là đạt đến bờ bên kia, hay là đạt đến niết bàn. Thì dùng cái thế tỉ giáo đó, chúng ta phải hiểu rằng cái cách nói là cách nói so sánh, các nói ám chỉ. Bởi vì cái từ ngữ mà chúng ta dùng hàng ngày có đôi khi đó xài nghĩa bóng với thật nghĩa trắng nghĩa đen, xài theo nhiều ý nghĩa khác nhau, chúng ta phải hiểu vậy. Cho nên cái chữ niết bàn mà thường được gọi là bờ bên kia là cũng trong cái tình trạng như thế. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận số 3. Tôi xin chỉnh lại Đức Phật Thích trở lại Nam Mô Bổn Sư Thầy.
Nha, sa thú, sa thú, con xin kính tri ân sư phụ rất nhiều. À, kính thưa quý vị, không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Chắc có lẽ giờ này cũng đêm đã khuya rồi. Con xin thỉnh sư phụ và thầy siêu hãy đi nghỉ cho sức khỏe nó sẽ được mau bình phục, vì con biết rằng sư phụ đang bệnh. Kính thưa quý vị, thật sự thì chúng tôi rất là lo lắng về sức khỏe của sư trưởng và sư phụ Thầy Siêu. Phải nói rằng khi mà chúng tôi chưa có đủ kiến thức, chưa có đủ nội lực thì khi mà nghe hai vị này mà khi sức khỏe không có tốt thì chúng tôi rất là lo lắng. Đối với quý vị biết rằng là đối với lời của Đức Phật dạy trong kinh điển thì phải nói rằng là như là một cái rừng giáo pháp, một cái rừng giáo pháp đó quý vị. Thành ra phải có những vị lớn để mà giải thích, để giải thích cho các vị tăng sinh còn trẻ để mà nghe. Cũng như quý vị thấy có những ngày chúng tôi đọc những cái đề tài thuyết giảng mà Đức Phật ví đưa những cái ví dụ một số đất ở trên đầu ngón tay và đất ở trong cái quả địa cầu này, rồi những giọt nước so sánh với một cái hồ nước, rồi những giọt nước ở trên tay so sánh với một cái biển cả. Thành ra nó quý vị biết rằng là trước đây á thì khi mà nghe đến những cái điều đó thì chúng tôi nhớ rằng là cái lời của Đức Phật dạy thì nó như là cái Đức Đức Phật á dạy các cái những cái gì mà nó liên quan đến cái sự giải thoát á thì nó như là cái số đất mà dính trên đầu ngón tay của Đức Thế Tôn. Còn những cái gì mà Đức Phật mà giác ngộ hoặc là hiểu biết được á thì nó nhiều như đất ở trên quả địa cầu. Thành ra quý vị biết rằng là mình đọc vào á mình dễ bị cũng như là bị nhầm lẫn. Thành ra quý vị thấy rằng cái bài học trước đây khoảng 1-2 tuần á thì chúng ta thấy rằng á khi mà mình đọc thêm cái bài đó mình mới biết được nữa là Đức Phật nói cái sự sanh tử luân hồi á nó dài đằng đẵng, nó dài rất là nhiều đến nỗi mà mình không thể nào mình ước lượng được. Quý vị thấy rằng là Đức Phật dùng cái hình ảnh mà cái sự luân hồi nè nó nhiều như nước ở trong biển, rồi cái sự luân hồi á hoặc là cái sự khổ á, cái khổ của luân hồi á nó cũng nhiều như nước ở trong biển, rồi cái sự luân hồi, cái sự khổ á, nó nhiều như đất ở trên quả địa cầu này. Còn đối với á, những vị mà chứng đắc được, thấy được tứ thánh đế lần đầu, thấy được cũng như là khổ tập diệt đạo á, lần đầu tiên á, thì cái sự khổ của những vị đó nó còn chút ít như là đất mà dính trên đầu ngón tay của Đức Phật, hoặc là cái sự tái sanh vân vân. Thì ở đây chúng tôi muốn nói đến cho quý vị nghe đó, thì thật sự những cái điều này không phải là tự nhiên mình biết được quý vị, do có các bậc trưởng lão, các ngài đã đọc ở trong tạng kinh, tạng vi diệu pháp và rất là nhiều năm rồi, nhiều năm để mà nghiên cứu về kinh điển rồi. Thật ra khi mà mình hỏi thì các vị mới giải thích và trả lời cho mình trong một cái thời gian rất là ngắn, trong một cái thời gian rất là ngắn mà các vị đã trả lời, đã dạy cho chúng tôi. Thành ra lúc đó thì quý vị biết rằng là càng ngày thì càng thấy thương các ngài rất là nhiều. Ngày xưa đó thì đi vào đây tu thì mình thấy các vị hòa thượng dám từ bỏ cái chỗ mà mình là thân thương của mình, có nghĩa là những cái nơi mình đã từng tu học, đã từng sống, đi qua bên những cái xứ ở bên quốc giáo để mà học, để mà tu rồi đem về dạy cho mình. Thì mình thấy những cái sự từ bỏ nó mình thấy rất là cũng như là có cái sự cảm kích. Rồi ngày hôm nay đó thì các ngài thì các ngài không còn nữa, nhưng mà còn lại những vị trưởng lão ở trong Phật giáo Nguyên Thủy thì các vị cũng đủ sức để mà bảo trợ, để mà hỗ trợ cho cái đời tu của các vị tăng sinh trẻ. Do vậy mà quý vị biết rằng chúng tôi khi mà nghe các ngài bệnh thì chúng tôi rất là lo lắng. Thì sẵn hôm nay thì do Trung còn dư được vài phút, nếu mà câu hỏi thì không đủ với thời gian, còn nếu mà để trống thì không được. Do vậy thì chúng tôi có vài lời tâm sự với các vị Phật tử ở trên room. Giờ đây đó thì sẽ kết thúc các buổi thảo luận của room Phật Pháp Quốc Tá Thâm Má. Tiếp theo là xin mời quý vị nghe về bản tin tin tức Phật giáo số 2986 do Như Quang dịch, nói về Trung Quốc đã tăng cường an ninh tại các tu viện và đường phố để ngăn ngừa Tây Tạng biểu tình. Bản tin này được Phật tử Anicca sẽ trình bày. Bây giờ thì xin kính mời sư Anicca.
Dạ sa thú, sa thú. Dạ con kính tri ân đại đức pháp tính, và dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ con xin được đọc bản tin hôm nay. Bản tin 2986, Như Quang dịch. Trung Quốc tăng cường an ninh tại các tu viện và đường phố để ngăn ngừa Tây Tạng biểu tình. Beijing, ngày 31 tháng Giêng năm 2012, một viên chức cao cấp Trung Quốc trong khu vực Tây Tạng bị quản lý bởi Trung Quốc đã ra lệnh tăng cường an ninh tại các tu viện Phật giáo và dọc theo những đường phố chính, vì nhà nước cố gắng ngăn ngừa các vụ biểu tình đã bùng nổ trong các cộng đồng Tây Tạng lân cận khỏi lan rộng. Kiểm soát an ninh chung quanh thủ đô Tây Tạng, Lhasa, tuần này, Ki Sala, thư ký của Đảng Cộng sản đã cảnh báo nhân viên và tu sĩ rằng họ có thể bị trục xuất nếu có vấn đề gì xảy ra, và báo cảnh sát tại các trạm kiểm soát xa lộ hay cảnh giác về các hành vi phá hoại. Các viên chức phải thấu đáo nhận ra sự quan trọng của việc giữ gìn sự ổn định tại chùa chiền và các tu viện, báo Tibet Daily hôm thứ Ba trích lời của Ki. Chỉ tiêu là đạt được mục đích, không có những xô xát lớn, không có những xô xát trung bình và không có những xô xát nhỏ. Những lời hô hào nhắm vào sự lo lắng của Trung Quốc khi họ cố gắng đè bẹp sự nổi dậy nghiêm trọng nhất trong việc nổi dậy chống chính quyền giữa người dân Tây Tạng trong vòng gần 4 năm. Khu vực Tây Tạng trong vùng lân cận tỉnh Tứ Xuyên sôi bổng trong năm qua, do hơn mười mấy vị tăng sĩ và cư sĩ đã tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc. Các nhóm ủng hộ Tây Tạng bên ngoài Trung Quốc nói, cảnh sát đã nổ súng vào đám đông trong ba khu vực khác nhau, giết ít nhất 5 người dân Tây Tạng và gây thương tích cho khoảng 12 người. Chính quyền Trung Quốc nói, các đám đông bạo động đã tấn công cảnh sát và thường dân, và nhân viên đã phải dùng bạo lực để tái thiết sự quản lý. Chính quyền nói một số nhân viên đã bị thương trong vụ bạo động. Cuộc bạo động đã làm nổi bật một số thất bại mới của chính phủ trong việc chiến thắng người Tây Tạng và một số dân tộc thiểu số khác qua chính sách thúc đẩy phát triển về kinh tế và lợi tức, trong khi tăng cường sự hiện diện của cảnh sát và kiểm soát các sinh hoạt tôn giáo để ngăn ngừa sự biểu hiện của ly khai. Cơ quan truyền thông của quốc gia đã thông báo có thêm 8.000 cảnh sát được thu dụng tại Xinjiang, Tân Cương, một khu vực Hồi giáo về phía bắc của Tây Tạng, đã có cuộc ly khai nổi loạn. Trước các cuộc nổi loạn mới đây, lực lượng an ninh Trung Quốc đã có một cuộc đàn áp thường niên vào thời điểm căng thẳng trong các vùng Tây Tạng, đó là các tuần lễ vào giữa năm mới Tây Tạng và một chuỗi ngày kỷ niệm trong tháng 3, đánh dấu những nổi dậy chống Trung Quốc trước đây. Công việc quan trọng của chính quyền là giữ cho các cuộc biểu tình ở Tứ Xuyên không lan rộng ra các vùng Tây Tạng, đặc biệt là ở Lhasa, nơi tập trung các tu viện chính là tiền phương của cuộc nổi dậy trước đây. Vào năm 2008, cuộc nổi loạn tại Lhasa đã gây ra thiệt mạng ít nhất là 22 người. Trong chuyến giám sát, Ki đã tự kiểm soát con đường chính từ Tứ Xuyên dẫn vào thủ đô và hai tự viện chính ở ngoại ô. Ki nói, Ki đã nói chuyện với các hội viên của Hội đồng Quản trị tự viện. Hội đồng đã thương lượng với các nhân viên và tu sĩ. Việc Bắc Kinh đã thiết lập hai tự viện tôn giáo Tây Tạng để sáp nhập vào các tín đồ của Đức Đạt La Lạt Ma, một nhà lãnh đạo Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ. Hội đồng và sự kiểm soát của họ đã làm gia tăng sự căng thẳng phía sau của các cuộc biểu tình. Họ, những người làm việc không có trách nhiệm, nếu có chuyện gì xảy ra cho họ sẽ bị đuổi ngay tức khắc, không có trường hợp ngoại lệ, và họ sẽ phải chịu mọi trách nhiệm, Ki nói. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con kính thỉnh Đại Đức Thích Tín trở lại với chương trình Nam Mô Bức Tha Giá.
Sa thú, kính Kiền Sịt An Cha đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng nghe. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi thì cũng kết thúc chương trình của buổi học tại Rung Bậc Pháp Bức Tháp Thầm Mát. Giờ đây thì con xin thành kính chúc Chư Tôn Đức Tăng, chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc các vị tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ có được một giấc và một ngày an lành, an vui. Giờ đây thì xin mời vị MC có trách nhiệm Sức Huệ Ngọc hãy lên để bằng hồi hướng và tấm cơm Nam Mô Bức Tài Giả.
Sa thú sa chúng con thành kính tri ân Đại Đức Phật Tính đã điều hợp cho lớp học hôm nay. Dạ con, Huệ Ngọc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh, thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở phía ngôn viên đã hiểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rung Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng gương trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya.